Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu không? Có nhiều người hiếu kỳ, nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem có thể thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật vậy, con người có hồn, nếu không có hồn tôi vía tại sao bằng đêm tôi nằm tôi thấy chim bao thế này thế kia thế đó, và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá tôi cầu nguyện tôi được may mắn. Tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành, tự tin và chứng nghiệm rõ ràng. Chính trong cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Cho nên cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải là nói rằng là tôi tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là kiểu thứ trực lưu thanh, thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong linh trực. Bây giờ chúng ta tu đây là đại hùng đại lực đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được, bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cái bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó học chiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời của người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Con người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn. Thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, con người ta vui vẻ, thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất và trong xã hội phục vụ. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi hết rồi. Có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời, thì ngay bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ mới tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi. Từ hạ thừa, từ lũ chúng sắp xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên cái trung thừa, nó bớt nghi kỵ mọi người, và nó bớt nghĩ những sự bẩn vơ. Tôi trung ương mới quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tột đỉnh, rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trực đang lên bên giữa dòng sông đau khổ. Đó. Cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi, có thanh điển rồi. Khi tưởng tới Phật là ẩn học tất cả mặt mặt và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển nó biến hóa lên thượng đỉnh, hòa học với hư không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt, và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hàng tuần, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc ngoan ngoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi, sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên quản thuật gan giúp đỡ mọi người, và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được, thì chúng ta thấy vô cùng cảm thông. Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn, nhưng mà ý thức rồi rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn ta, rồi lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời, giúp đời và giải thiện sự đau khổ của mọi người, bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lễ sống. Đó. Nhưng bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình cảm đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng rộng. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thẩm thâm di diệu vô cùng rộng. Đã nói thẩm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi mãi, tu hoài, tu hoài. Và các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không được. Người này tập câu các bạn giận, người kia tập câu các bạn giận, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Em thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì ba bạn đâu có giận. Chính bạn tập bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ thì mình lại khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn cao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giấc. Họ tăng thêm nghị lực, phấn đấu để họ chống trả với lịch cảnh hiện hữu, họ mới tin thơ được. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cho nhiều, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lành, tướng là cái thanh điển các bạn đến rồi. Cái người mà ác trượt đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó. Chúng đi trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông trời, ta đứng ngay ở giữa trời, ta chửi, cũng chúng ta ai giận chúng ta ấy. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hưởng liền. Thấy cỡ mở liền, thấy vui thứ liền. Dồn thấy ngũ tạng ta là kim mộc thủy hỏa tơ hỏa thổ nước lửa gió đất, thì càng khôn vũ trụ cũng bị như đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giây phút tức khắc trở về với chân lý. Đó. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự bức ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ điển ban các bạn chưa có nhiều. Bạn có ít tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại. Luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó. Rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền. Đó là cái thử thách. Bởi vì tại sao đừng tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn hẳn chưa học hết vô cùng tận của bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học, bạn ở trong lưng chừng, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì khi mà buồn? Tôi chịu không nổi tôi buồn, mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thấy không? À, ông xã, ông diện, nó ngang, nó ngược, mà tôi chịu nổi tôi đâu có buồn, bởi vì tôi gỡ tâm trạng ông. Tôi thấy ông khổ hơn tôi vì ông chưa hiểu ông. Nếu ông hiểu ông nó có chặt tôi nè. À, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới cái vô cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng chừng của sự buồn kia. Cho nên ai chặt chút buồn, tâm tư hay buồn. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn. Cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn. Cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi các bạn thấy. Các bạn tìm hiểu tu lần lần các bạn thấy dục cũng là chân lý. Dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc, trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, nhờ cái dục mới có cao siêu chứ. Nhờ cái dục mới có cha mẹ, mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ, phân lý cãi lời chứ. Theo, nhưng mà cái đó là cái phàm trần ôi được thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mọi người, nếu tôi không dục thế gian mà tôi tôn, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước tôi chỉ một vợ một chồng mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đâu còn dục nữa. Tôi thấy dục là làm việc, dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thành cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao bên trên của cả không vũ trụ. Cho nên mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được. Không có dục, không có tiến. Cho nên chúng ta tu rồi, lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải. Cái pháp luân này là nó cất mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu nó lên, thay vì nó ẩn ở trong một lối pháp mà thôi. Bây giờ nó làm pháp luân, nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông tới trung ương nơi quần rồi, thì cả ngày cả đêm phóng thầu tiến hóa luôn luôn, cũng như trên trời chuyển hóa xuống ở đây, dục hoa hoa xanh xanh. Nếu không có cái dục của điểm của trời xuống thế gian là vì chúng ta có hoa hoa dạng dạng ăn ở đây, không có dục, không có hoa xanh. Đó, cái hóa sanh định lực của trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi để nghe đạo. Nhưng mà gom lại thì bao nhiêu triệu người chỉ có một ý chí mà thôi, đi trong cái không động sau này. Thấy không? Và cái khối hào quang ở bên trên. Thì chúng ta hiểu được, hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc cương quyết làm. Làm thét rồi nó sẽ hết. Và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cỡ mộ. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết. Hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện không hiểu gì. Mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Và ông Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ phổ biến rộng hơn. Và cỡ mở hơn và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông Tám nữa. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tổng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu, nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau, là khác gì thiết xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng rồi cũng chạy đi nguyên nhiên liệu đó, rồi cũng sẽ tới mục đích chung nhau nhất thế giờ sau này, không có gì hết.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa thầy, con xin được trình lên hai câu hỏi mà buổi chiều lớp đã bàn cãi và nêu ra để nhờ thầy giải thích. Mặc dù cái câu trả lời nó đã bàn bạc trong các cái cuốn băng hay là các video tape, nhưng mà hai vấn đề này ngày hôm nay nó đã có cái cơ duyên được anh em nhắc đến, cũng xin thầy giải thích lại một lần nữa. Câu thứ nhất, làm thế nào để quán thông?
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Thì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quán thông. Với cái phương pháp pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng để có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Cho nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Và mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đây hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng, rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông, thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với chính mình cả. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh, nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành. Câu thứ nhì.
Thưa câu thứ nhì là những điều kiện để giải thoát.
Những điều kiện để giải thoát là cũng là ở trong thực hành thôi. Theo cái phương pháp này là mở ra quán thông thì chúng ta được đi tới. Mà nếu không có thực hành không bao giờ có cơ hội để đi tới mà nhận định rằng giải thoát. Như bạn trước kia chưa tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì nghi ngờ đủ chuyện rồi. Bây giờ các bạn tới từ giai đoạn 1, các bạn đã bước qua, vượt qua và hiểu, nhận lấy nó, rõ nó và đi tới, kêu bằng giải thoát lần lần cái bản chất ô trược, cái tánh sân si, hỉ nộ ái ố dục của các bạn, từ từ giải thoát nó đi thì nó mới trụ trở về thanh tịnh. Đó kêu bằng chân giác, gỡ nó ra, mở nó ra, nó mới tịnh được, nó mới giải thoát được. Khi mà các bạn mở hết rồi thì các bạn nhẹ rồi, nhẹ là cái ý bắt các bạn tưởng là đến rồi. Mà khi các bạn ngồi thiền định đó, cái ý các bạn mới vừa tưởng chút thấy nó nhẹ, cứ sợ. Đại nguyện của mình muốn đi giải thoát, nhưng mà ngồi thiền một chập thấy nó rút kìa. Nó khô cổ đồ, nó rút đầu rút đồ, cái sợ, cứ thả lỏng nó đi tới. Đừng có sợ, mình muốn giải thoát kia mà. Để sợ một cái là ôm nó đồng lại rồi. Ôm nó đồng lại làm sao gỡ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở, phải buông bỏ trong nội thức, trong tâm, không có giữ gìn một cái gì lúc ta tìm được. Nhưng mà nói vậy, người đời, người mới tập nó khó khăn lắm, nó làm được, nó phải nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhưng mà nhờ cái pháp, nhờ cái soi hồn, nhờ pháp luân, rồi từ nó giải lần ra, nó đi tới vừa nhắm mắt là nó thấy nó xuất được, nó định được. Nó không cần biết chuyện thế gian, khi mà nhắm mắt mê rồi, chúng ta không nghĩ chuyện thế gian nữa, nghĩ đi cho rồi, đi về nhà, về quê xưa chống cũ, không lưu lại tại thế nữa. Có kêu bằng giải thoát. Thì giải thoát nó phải đi từ kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ nó mới giải thoát được. Cho nên mọi người đều có tiến tới, trước khi chưa tu khác, bây giờ tu rồi thấy khác rồi. Bây giờ nháy mắt các bạn biết cái việc đó nó xảy ra đến đâu và nó thế nào. Và các bạn có thể đoán trước do đâu đến, nguyên do nó từ đâu đến, các bạn thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta trong thực hành, chúng ta giải thoát từ giai đoạn 1 là mở rối cho chính mình. Mà mở động loạn chừng nhiều chừng nào thì các bạn dễ tiến chừng đấy. Cho nên thường thường nói ra như tôi nói bây giờ, nháy mắt là các bạn đến nơi. Cái chuyện nó kỳ quá, nó lạ quá, làm sao nháy mắt đến nơi được. Cái khi mà rút bộ đầu rồi, các bạn thả lỏng, nó thừa tiếp thanh quang ở bên trên rồi, thì các bạn thấy tất cả trong một sắc na, trong nháy mắt là các bạn thấy tất cả mọi sự việc. Như bây giờ các bạn đi xe, các bạn thấy cái hiện tượng cái xe sắp đụng, sắp cháy, thế nào nó hiện trước mắt các bạn hết rồi. Thấy rõ ràng. Thì lúc đó các bạn làm thế nào? Nuôi dưỡng dũng chí, hướng thượng, thì cái nạn nó qua. Mà nếu sợ cái đó là nó sẽ đến tức khắc, sợ là mình hút rồi. Và nuôi dưỡng dũng chí đi lên thì nó sẽ qua. Cái tần số khác, đối phương nó đi tới với mình là cái tần số trượt, mà bây giờ mình hướng thượng, mình thuộc về tần số nhẹ rồi, cái phần mà lắng áp chúng ta nó sẽ vượt khỏi và không có đụng chạm tinh đến chúng ta. Cho nên người tu hướng về nội tâm, hướng về trung ương sinh lực càng khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, thì những cái tai nạn nó phải bớt. Cái đó là đương nhiên phải bớt, kỹ thuật rất rõ ràng để cho chúng ta thấy hướng thượng mà hướng hạ là tranh chấp, tới gặp nhau là cãi lộn sinh ra chuyện là nạn. Mà tới chúng ta hướng thượng, chúng ta không còn cãi lộn nữa, thức tâm mở ra thì nó chỉ có hòa thôi, đâu có sự kích động đối với chúng ta. Ngay trong gia đình, ngay ở đâu cũng vậy, đi cái cõi trung thiên thế giới cũng vậy. Chúng ta không tưởng là tôi đi được là tôi hay. Các bạn không hay đâu. Đi nữa rồi các bạn sẽ thấy. Cái sự sáng suốt của các bạn là cứu các bạn đó. Cho nên càng hướng thượng chừng nào càng được cứu. Cho nên tại sao Thượng Đế xuống nói rằng các con cứ nghĩ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực Đại Thiên Tôn, thét rồi đường tơ kế tóc sẽ được cứu. Nói rất rõ ràng. Mà cái ý nghĩa Ngài không cách nghĩa rõ, bởi vì Ngài là vô cực. Mà chúng ta hướng về vô cực thì tai nạn đâu còn nữa. Chúng ta không nuôi trược, lấy trược gì đâu mà hút trược vào thân. Không dưỡng trược thì không có trược vào thân. Ngài kêu phải ăn trường chay, Ngài kêu phải tham thiền để mở tâm mở trí, là tự giải trược, đâu có trược rút vào thân. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên vì đó Ngài nói là cứu đường tơ kẻ tóc là trong hành mới tự cứu, còn thiếu thực hành không bao giờ tự cứu được. Cho nên giải thoát cũng vậy nữa. Giải thoát là các bạn đang ở trong nạn, ôm cái thể xác này, đang bị tù tội, bạn đang bị duyên nghiệp nó trói buộc, và các bạn cứ tháo lần ra là các bạn thoát rồi. Mình có giải nó mới thoát, còn không có giải làm sao thoát? Ngồi yên nó đâu có thoát được. Như là tu gặp giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển, chỉ hít vô mạnh, tôi làm, tôi hít cũng như là đấu võ, tôi khỏe mạnh, nội công. Nhưng mà ngày nay càng ngày càng tu rồi, các bạn dùng ý hít là nó chuyển rồi. Ý các bạn tưởng là nó chuyển rồi, nó nhẹ bằng cách nào? Thì cái pháp luân thường chuyển của bạn nhẹ đó, thì cái nạn ở xung quanh đó, nó cũng phải giải tỏa nữa. Cho nên càng tu càng được nhẹ, và mình xây dựng cái đức nhịn nhục sẵn có của chính mình, thì không còn cái sự nguy hiểm về với chính chúng ta nữa. Những người hung hăng, ma quỷ trần trược, lấn áp thiên hạ, thì nó sẽ bị. Thì chúng ta đâu có lấn áp ai. Xây dựng cởi mở để tìm con đường giải thoát, cứu khổ ban vui, tận độ chúng sanh rõ rệt, thì cái nạn nó bớt đi. Không có như xưa nữa, không có mới gặp là gây lộn, đụng chạm đủ thứ, nghĩa là giữ đem tai họa vào tâm, gây người ta rồi tối về ngủ không được, đó là cũng là tai họa, ngủ không được rồi sanh bệnh. Còn cái phương pháp này không có nữa. Chúng ta thấy là lấy quán làm ăn, đối phương tới chửi chúng ta nhờ họ, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh, tự giác giác tha rõ ràng, không còn sự động loạn nữa. Nếu động loạn là rước động loạn, chúng ta không còn động loạn, không rước động loạn. Thì các bạn ở đây, kỳ này, khóa 2, học về thanh tịnh, thì khóa 1 đã giảng rất nhiều về tâm điển, về tất cả những gì hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Bây giờ kỳ này các bạn phải giữ thanh tịnh để nghe. Khi thanh tịnh đó, chúng ta sẽ bộc khởi những ý kiến hay lành. Chúng ta đặt câu hỏi tức khắc. Vì trí độ còn thấp, phải đặt câu hỏi tức khắc để chúng ta được cơ hội mở tâm mở trí và giúp đỡ cho những người kế tiếp họ thấy rõ hơn con đường đi. Trong thực hành thì tiện đây, mỗi đêm tôi cũng dành cái thời giờ cho các bạn. Tuy rằng lâu không gặp, bây giờ gặp lại những sự thắc mắc đem ra đây hỏi để mở trí và đóng góp. Thì ngày mai chúng ta chỉ nghe văn ngồi thiền, tôi sẽ thiền chung cùng các bạn để các bạn sẽ nhận cái luật thanh điển thế nào. Chúng ta dành cái giờ thanh tịnh để thiền chung. Còn đêm nay là đặc biệt cho các bạn, hỏi cái gì có gì thắc mắc chúng ta nghiên cứu để học hỏi và dẫn tiến về tâm linh.
Thì thế nào là vọng tâm?
Vọng tâm là mình động đó. Cũng như tôi nói hồi nãy đó, rước vào chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là vọng tâm rồi. Không có yên. Muốn nhiều quá thì vọng tâm. Mà chúng ta cởi mở, hướng về thanh tịnh, đâu có còn vọng tâm nữa. Muốn nhiều quá thì biến thành vọng tâm.
Thưa Thầy, thế nào là sống thật với chính mình? Sống thật với chính mình.
Sống thật với chính mình, phải thật thà với chính mình, chứ sống thật với chính mình. Có chén nói chén, có bát nói bát, đừng sợ ai hết. Sống thật với chính mình. Đại nguyện ta thế nào ta làm như vậy, thì sống thật với chính mình. Cái đại nguyện là dẫn tiến tâm linh. Mà chúng ta phát đại nguyện mà chúng ta hủy bỏ đại nguyện là tự chôn tâm linh. Thì thật thà với chính mình, thực hiện đúng đại nguyện sẵn có của chính chúng ta.
Yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng.
Ở đây có phương pháp đầy đủ. Chính bản thân tôi thực hành, tôi nhìn đó mà hành đúng như vậy, thì lần lần quý vị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết. Hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. Tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mạnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy nhịn nhục đối với vợ con tôi, đối với gia can tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia can tôi, thì trở nên người sáng suốt và tương lai sẽ tận độ quần sanh. Cứ nhìn trong những cái gì tôi thực hành, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn hướng ngoại và trở về với chính mình nhiều hơn, thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nghiệp. Chứ không thôi chỗ này người ta đám cưới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn thét rồi bệnh, mình bệnh nó đưa tiền nhà thương đâu. vô nhà thương mình phải trả tiền. Nghiệp đó là nghiệp lực. Mà mình tu thét thì pháp lực mình càng ngày càng mạnh, thì nghiệp lực nó phải tan. Không có gì nể cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiến. Phải dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai. Tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây để hiểu như cái đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là lo cho phần hồn. Sự hiện diện đây là học cho phần hồn tiến hóa. Sự kích động và phản động, cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy. Khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến hóa đi lên. Nghe Quan Âm giảng ít câu thôi, không có được giảng như vậy.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đại hội hồi sinh hợp thức xung vầy, dại mù nội tâm tiên hóa âm thầm, cùng thầy tiên tu khai trí nguyện thầm.